đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 9 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý khán giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Vì Đất Nước Hôm Nay và Ngày Mai. Để mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Bản lên tiếng của Đảng Việt Tân về thái độ của Cộng sản Việt Nam đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Bối rối trước làn sóng yêu nước đang ngày một dâng cao trong lòng dân tộc Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang ra sức dùng hệ thống tuyên truyền của họ và phát ngôn Bộ Ngoại giao để xuyên tạc ý nghĩa các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Đảng Việt Tân khẳng định, thứ nhất, lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không bảo vệ được chủ quyền đất nước trước các hành động xâm lấn ngang ngược của Bắc Kinh trong quá khứ cũng như ở hiện tại. Đây là hệ quả trực tiếp của chính sách xem Trung Quốc vừa là người anh vừa là đồng chí.
Thứ hai, lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đang phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc bằng những thủ thuật trấn áp và trừng phạt những người yêu nước bày tỏ ước nguyện bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
Thứ ba, lãnh đạo Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đang coi rẻ lòng tự trọng dân tộc và yêu nước nồng nàn của người Việt Nam khi nói rằng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vừa qua là do các thế lực phản động xúi dục.
Trước tình hình chủ quyền quốc gia bị đe dọa trầm trọng hiện nay, thứ nhất, Đảng Việt Tân khẳng định chủ quyền Việt Nam là một khối thống nhất, không thể phân chia, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là kết quả của hàng ngàn năm dựng nước và giữ gìn đất nước của tổ tiên Việt Nam. Mọi sự xâm phạm chủ quyền, biển đảo, gây sức ép và phá hoại tài sản của doanh nghiệp, xua đuổi, bắt bớ, thậm chí giết chết ngư dân là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, công ước về luật biển.
Thứ hai, Đảng Việt Tân khẳng định chỉ có chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, tôn trọng nhân quyền và gấp rút canh tân thì mới bảo vệ hữu hiệu chủ quyền đất nước. Do đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả ngay những người yêu nước đang bị giam cầm, trả lại quyền tự quyết cho toàn dân để dân tộc Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhằm bảo vệ chủ quyền và canh tân đất nước.
Thứ ba, Đảng Việt Tân khẳng định vấn đề chủ quyền trên Biển Đông phải được quốc tế hóa và giải quyết bằng các thương thuyết đa phương. Mọi âm mưu thông đồng song phương với Trung Quốc đều nguy hiểm và bất lợi cho dân tộc Việt Nam.
Thứ tư, Đảng Việt Tân khẳng định quyết tâm vận động công luận quốc tế, chính phủ các quốc gia dân chủ, các định chế quốc tế lên án và cô lập hành động xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục vận động toàn dân hợp tác với tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Yêu nước và bảo vệ đất nước là quyền và bổn phận thiêng liêng của mọi con dân Việt, vượt trên mọi chủ nghĩa hay đảng phái. Không một thế lực nào có thể ngăn cản dân tộc Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước. Ngày 8 tháng 7 năm 2011, Việt Nam canh tân cách mạng đảng.
Người nghèo ở nông thôn Việt Nam tăng vọt. Theo bản phúc trình công báo ngày 6 tháng 7 vừa qua của nhóm nghiên cứu kinh tế của Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch, thì số gia đình nghèo và khoảng cách giàu nghèo ở các vùng nông thôn Việt Nam tăng vọt đáng kể và rõ rệt trong 3 năm qua. Tại một số tỉnh như Long An, Khánh Hòa, Điện Biên, đặc biệt, tỷ lệ gia đình nông dân Việt Nam không có đất canh tác trong toàn quốc lên tới 6%. Phúc trình cũng cho biết, bữa ăn của người dân ở vùng nông thôn Việt Nam hiện nay rất nghèo nàn, chỉ lèo tèo vài ba món mỗi ngày và chỉ cốt ăn để sống. Ăn chiếu lệ, có gì ăn nấy. Câu kết luận về cái gọi là phẩm chất bữa ăn tại các gia đình nông thôn Việt Nam được ghi rằng, sự đa dạng thực phẩm trong bữa ăn giảm rõ rệt. Bản phúc trình còn cho biết, nông dân Việt Nam hiện nay phải làm đủ mọi việc để mưu sinh, và vì đầu tắt mặt tối, chạy theo cuộc sống, nên nông dân Việt Nam không còn cơ hội cải thiện, quy mô sản xuất, tăng năng suất, tăng lợi tức, và vì thế nên đã nghèo, lại nghèo hơn. Mặt khác, khoảng cách giàu nghèo tại vùng nông thôn Việt Nam ngày càng xa. Lợi tức thấp nhất là 42 triệu đồng một năm, tương đương với 2.100 Mỹ Kim mỗi gia đình nông dân ở Lai Châu, trong khi ở Long An có gia đình nông dân thu được khoản lợi tức lên tới 114 triệu đồng một năm, tương đương với 5.700 Mỹ Kim. Ông Lưu Đức Hải, trưởng ban chính sách phát triển nông thôn, thành viên nhóm nghiên cứu cũng cho rằng nông dân sống phụ thuộc vào ngành nông nghiệp, trong khi lợi tức của họ từ nông nghiệp bị giảm mạnh, chắc chắn rằng họ sẽ bị đẩy đến con đường bần cùng hóa một ngày không xa. Phúc Trình nói trên, hoàn tất sau cuộc khảo sát hoàn cảnh sống của nông dân tại 12 tỉnh Việt Nam.
Trung Quốc phê đích Việt trồng khoai. Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, từ một năm nay, người Trung Quốc đã có mặt tại huyện Bình Minh, Vĩnh Long và nhiều tỉnh miền Tây thuê đất, thuê người trồng khoai. Nông dân Việt Nam đang trồng lúa, thấy mức lời không nhiều hơn 5 triệu đồng mỗi công đất, lập tức đồng ý cho thương nhân Trung Quốc thuê đất trồng khoai. Bà Phan Thị Bé, trưởng phòng kinh tế huyện Bình Minh còn cho biết, thương nhân Trung Quốc đang ký nhiều hợp đồng xuất cảng khoai lang Việt Nam sang nước thứ ba. Trong khi chờ thu hoạch, vài tháng gần đây, thương nhân Trung Quốc có mặt tại các tỉnh miền Tây, mua sạch khoai lang đưa qua bên kia biên giới. Phần lớn khoai lang Việt Nam được trồng tại huyện Bình Tân và Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long với sản lượng hàng tháng khoảng 10.000 tấn. Hầu hết là loại khoai lang tím Nhật Bản được ưa chuộng và được đưa sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Một vài chủ công ty Việt Nam tâm sự cho biết đã phải chào thua thương nhân Trung Quốc trong việc đóng khoai lang chở sang Trung Quốc. Ông Huỳnh Ngọc Phó, giám đốc một công ty cổ phần nói, trước đây chúng tôi đóng hàng chở qua biên giới phía Bắc vì không rành đường đi nước bước, lại không có người đại diện ở đất bên kia, cho nên cuối cùng chúng tôi bị họ thu hẹp cửa biên giới, bỏ khoai chết đóng đất bên này, sợ khoai hư, ai nấy đều phải giảm giá để bán cho thịt nhanh, giá khoai từ 17.000 xuống còn 11.000 đồng một ký, coi như chúng tôi ôm đầu máu trở về, không lỗ nặng là may.
Ông Phó còn kể nhiều mẫu chuyện đau lòng về tình cảnh của thương gia Việt Nam bị đại diện chủ hàng Trung Quốc giật nợ. Ông nói thêm, họ đặt cọc trước và ung dung chờ mình chở hàng đến Lạng Sơn. Hàng càng nhiều, xe vận tải của mình càng đông thì họ càng mừng. Xe chen chúc như nêm, phải nhích từ bước sang bên kia biên giới. Họ vui mừng khi thấy khoai của mình nằm đống, sợ hư hỏng, phải hối hả xuống giá. Nhất là củ khoai chở trên xe không có kho lạnh rất mau hư. Họ chỉ chờ có thế để mở cửa kho lạnh, nhập hàng vào dự trữ. Đó là chuyện nói riêng về củ khoai lang Việt Nam. Còn nhiều nông sản thực phẩm khác như thanh long, dưa hấu, vải thiều, nhãn cũng đồng chung số phận long đong trên đường sang Trung Quốc, khiến biết bao nhiêu thương gia Việt Nam khóc không thành tiếng.